Chị Hai ơi.
Ai đó?
Tôi, chị.
Trời đất ơi, dạ. Ông còn tới đây làm chi nữa vậy?
Dạ thưa cô, tôi tới đây
ông
là...
Ông phá gia đình của người ta tan nát hết rồi, dạ. Vừa bỗng ông xong, ông còn tới đây nữa.
Dạ dạ, không, tôi tới đây là để gặp
chuyện
cô
gì,
chị.
Dạ, dạ Vũ.
Chị Vũ.
Ông, sao ông lì lợm quá à con?
Con à, con vô để Vũ nói chuyện, con đi đi. Đi.
Chị Vũ ơi.
Trời ơi, nông nổi này rồi mà ông còn lui tới đây để làm gì nữa? Dạ. Con Bảo Hà mà nó gặp ông á, nó còn giận thêm nữa.
Vết thương của ông hôm trước đã đỡ chưa?
Dạ. Cảm ơn chị, đỡ nhiều lắm rồi chị à.
Vậy thì tốt rồi.
Dạ.
Bây giờ ông hãy về đi.
Dạ.
Còn phần của Bảo Hà thì ở đây đã có tôi và con Tuyết nó lo cho nó rồi. Chứ ông cứ mãi tới luôn như vậy, lỡ mà bác sĩ Thoại ông về tới thì lại càng rắc rối nữa.
Cũng tại tôi, cũng tại tôi mà cô Bảo Hà phải khổ. Vì vậy cho nên hôm nay tôi mạo muội đến đây đi gặp cô Bảo Hà để nói với cổ vài lời. Rồi cổ có mắng nhiếc hay đuổi xua gì tôi cũng chịu mà chị ơi.
Nhưng mà ông gặp để làm gì?
Tôi...
Cuộc đời của ông đã khổ sở tới như vậy chưa đủ hay sao? Bây giờ ông không muốn gặp mặt nó để ông khơi thêm những oan nghiệt nữa phải không?
Trời ơi, tôi gương mặt ôm biết của tôi thân hình tàn tạ như thế này, như vậy mà bác sĩ Thoại có thể nghi ngờ và làm khổ mẹ con của Bảo Hà được sao chứ?
Ai biểu ông cứ lấp ló trước cửa nhà, bác sĩ Thoại không hiểu lầm sao được.
Cô Tiết,
ông biết tấm thân của ông tàn tạ, sao ông cứ theo đuổi con Bảo Hà hoài vậy?
Cô Tiết đừng nói như vậy mà tội nghiệp cho tôi mà. Cô Tiết, tôi không bao giờ mơ ước cao xa, chứ gương mặt xấu xa ghê tởm này, tôi không họ hàng, không bà con thân thích. Tôi lấy việc đưa rước cô Bảo Hà hằng ngày để làm niềm vui, không nhờ sự mơ ước nhỏ nhoi ấy mà tôi gây tai họa.
Tôi hiểu và rất thông cảm cho hoàn cảnh của ông.
Con Bảo Hà nó cũng khổ như ông gì nữa.
Chị Hai ơi,
cuộc đời của nó vô phương lắm. Nó khổ từ khi lọt lòng mẹ, nó không mẹ không cha, khi vừa tròn một tuổi. Tôi tần tảo xóm chiều là chỉ mong cho con Bảo Hà nó không thiếu con thiếu.
Hiện giờ. Nhưng mà ông đừng có lo nữa. Bác sĩ Thoại yêu thương con Hà là thật lòng đó. Tôi tin tưởng rằng một ngày nào đó bác sĩ Thoại sẽ hiểu được là con Bảo Hà nó bị người ta hãm hại nó.
Vũ ơi, Vũ.
À, Vũ đây nè con ơi.
À, Vũ ơi.
À, Vũ dẫn ông... liền.
Thưa ơi, kêu ông về cho Vũ.
Ông đi đi, để con Bảo Hà nó xuống thấy ông còn khổ nữa.
Ông làm ơn đi giùm tôi đi.
Ông đi giùm tôi đi mà, đi ngay đi. Nó thấy ông nó giận nó còn khổ nữa.
Thank you.
Bảo Hà.
Tuyết ơi, về thôi Tuyết ơi. Đến nơi đây chỉ gợi lại những kỷ niệm trong tao thôi. Về mẹ ơi.
Sao lại về?
Hồi nãy đi làm á, mày bắt tao dắt mày tới đây. Rồi bây giờ mày lại rồi về?
Không, không có về gì hết. Phải gặp bác sĩ Thổi nói cho la lẽ mới được.
Nhưng mà tao
không có nhân gì hết.
Ủa kìa cô Tuyết, có cô Hà nữa.
Anh Tư. Chào anh Tư. Anh Tư ơi, cho tôi hỏi anh Tư, có bác sĩ Thoại ở nhà không anh?
Dạ, bác sĩ Thoại đi vắng rồi.
Anh Tư,
bữa nay nhà cửa sao trang hoàng đẹp đẽ quá vậy? Có tiệc tùng gì sao?
Dạ không, bữa nay có ông thân của bác sĩ lên.
Ba anh Thoại lên. Mà ba ảnh lên đây để làm gì vậy anh Tư?
Dạ, dạ lên để làm đám hỏi.
Đám hỏi? Dạ. Nhưng mà đám hỏi ai vậy anh Tư?
Anh Tư, có phải là đám hỏi bác sĩ Thoại với cô Hồng không?
Dạ phải.
Hết rồi Tuyết ơi.
Kìa cô Hồng.
Trời ơi.
Đạo lý nhân, trời ơi tâm tâm.
nhìn đó mà tôi bác sĩ sẽ biết mình lầm lạc.
Bác sĩ của
Tiện.
Ông, bộ ông điên rồi hả?
Không.
Ông Tiện bác sĩ đây làm cái gì chứ?
Ông ơi, tôi gian ông mà. Ông đừng có làm như vậy nữa. Ông về đi. Tôi chịu khổ được mà ông về đi.
Không. Bây giờ thì tôi có thể tạm lánh mặt một nơi nào đó, nhưng tôi phải có mặt tại đây. Có mặt tại đây để minh oan cho Bảo Hà mới được. Tôi phải minh oan cho Bảo Hà mới được mà.
Ông ơi,